Sau khi tôi học Phật mới hiểu được đạo lý của nhân quả. Đọc xong quyển Liễu Phàm Tứ Huấn thì tôi biết được có thể cải tạo vận mạng. Tôi theo Đại sư Chương Gia học Phật. Đại sư nói với tôi rằng trong cửa nhà Phật có cầu thì ứng. Điều này thật sự không giả chút nào. Ngài nói lúc con cầu không cảm ứng là vì bên trong có chướng ngại, không phải không cảm ứng. Cái chướng ngại này là gì? Là nghiệp chướng. Còn phải sám trừ nghiệp chướng thì sự cảm ứng sẽ hiện tiền. Làm sao sám trừ nghiệp chướng? Biết lỗi thì sửa, không còn tái phạm. Đây là Đại sư Chương Gia dạy cho tôi. Còn ở trước tượng Phật cầu sám hối, đó là hình thức. Hình thức không quan trọng. Lúc tôi mới bắt đầu học Phật, Đại sư nói với tôi rằng Phật Pháp trọng thực chất, không trọng hình thức. Đây là tôi nghe Đại sư Chương Gia nói. Ngài dạy cho tôi làm thế nào cầu tài. Ngài dạy tôi bố thí, dạy tôi tu tài bố thí. Đây là trong Phật Pháp nói. Tài bố thí là nhân, được giàu có là quả. Có nhân thì có quả. Pháp bố thí là nhân, được thông minh trí huệ là quả. Vô úy bố thí là nhân, được khỏe mạnh sống lâu là quả. Ngài dạy tôi tu ba cái phương pháp này. Lúc đó tôi nói với Đại sư rằng tôi không có tiền. Cuộc sống của mình rất là gian nan, không có tiền bố thí. Ngài hỏi tôi một đồng có hay không. Tôi nói một đồng thì có một đồng cũng có thể bố thí. Ngài dạy tôi con từ một đồng này mà tôi bố thí. Phải thường có ý niệm tu bố thí. Cho nên lúc đó tôi bắt đầu đi đến tự viện. Đi đến tự viện để làm gì? Để sao chép kinh điển. Bởi vì giáo sư Phương Đồng Mỹ nói với tôi rằng triết học kinh Phật là ở trong kinh điển, không cần đi tìm người. Đi tìm kinh điển để sao chép. Khi nhìn thấy trong tự viện có thông báo đi phóng sanh hoặc là in kinh thì chúng tôi cũng đóng góp hoặc 5 đồng hoặc 1 đồng hoặc 2 đồng. Từ chỗ này bắt đầu tu bố thí. Lời của Đại sư Chương Gia nói rất đúng, không sai chút nào. Càng thí thì càng nhiều. Khổng Lão Phu Tử nói ngài 70 tuổi tùy tâm sử dụng bất du cũ. Còn tôi 70 tuổi dùng tâm dùng tiền cũng tùy tâm sử dụng. Tâm tưởng sự thành, muốn làm việc gì cần bao nhiêu tiền thì có người đem đến. Cũng không nhiều, cũng không ít, nhất định thực hiện việc này được thành công. Đích thật là muốn có bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Đây là quả báo của tài bố thí. Còn vô ý bố thí, lúc tôi mới học Phật, khoảng chừng nửa năm thì tôi ăn trường chay. Ăn trường chay là vô ý bố thí, không còn ăn thịt chúng sanh nữa. Chẳng những không ăn thịt mà tôi còn thích tham gia cuộc phóng sanh trong tự viện. Tôi nhất định bố thí mỗi tiền không kể là bao nhiêu. Nếu tôi có dư tiền thì làm việc này, nhưng cũng rất ít. Dù có dư tiền cũng rất ít, nhưng tôi thường làm việc này. Trong bệnh viện cần thuốc men thì tôi bố thí thuốc men. Sau khi tôi xuất gia giảng kinh khoảng được 10 năm. Trong 10 năm giảng kinh, thính chúng đến nghe rất nhiều, thì sự cúng dường cũng nhiều. Lúc đó sự thu nhập của tôi cũng khác, cho nên tôi in kinh, phóng sanh, bố thí thuốc men. Tiền của tôi đều làm những việc này, đem tiền thí xả một cách rốt ráo. Cho nên bố thí thuốc men không sanh bệnh. Vì tôi biết được nhân quả, có rất nhiều người họ nhất định phải để dành một số tiền chuẩn bị lúc tuổi già để chi phí trị bệnh. Tuổi già nhiều bệnh thì họ cần phải có tiền. Còn tôi đem tiền chi phí trị bệnh toàn bộ bố thí hết, cho nên tôi nói với mọi người rằng tôi không thể sanh bệnh. Nếu tôi sanh bệnh thì sẽ chết, vì không có tiền chi phí trị bệnh. Tiền chi phí trị bệnh đã bố thí hết, cho nên tôi không bao giờ sanh bệnh. 80 mấy tuổi rồi chưa từng có sanh bệnh. Tại vì sao? Vì đã bố thí hết số tiền trị bệnh rồi. Từ trên nhân quả mà nói, điều này là thật, không phải giả. Chúng tôi trong đời này, người mà chúng tôi kính trọng nhất là Đại sư Ấn Quang. Đây là thầy Lý giới thiệu cho tôi. Ngài rất là khiêm nhượng. Ngài nói tôi chỉ có thể dạy ông 5 năm. Sau 5 năm thì sao? Ngài nói sau 5 năm thì tôi sẽ giới thiệu cho ông một vị thầy khác. Vị thầy nào? Ngài nói là Đại sư Ấn Quang. Đại sư Ấn Quang là thầy của Ngài. Tuy Đại sư Ấn Quang không còn tại thế, nhưng bộ văn sao vẫn còn lưu lại trong thế gian này. Cho nên lúc đó thầy Lý tặng cho tôi trọn bộ 4 quyển Ấn Quang Đại sư văn sao. Đọc bộ văn sao này chính là thân cận với Đại sư Ấn Quang. Y giáo phụng hành chính là học trò tốt của Đại sư Ấn Quang. Thèn chốt là chúng ta có chịu học hay không. Chịu học thì không một người nào mà không được thành tựu. Thánh hiền là con người làm ra, Phật Bồ Tát cũng là con người làm ra. Vấn đề là có chịu làm hay không. Thật sự mà chịu làm thì nhất định được thành tựu. Ngài Mạnh Tử đã làm tấm gương tốt nhất cho chúng ta. Trong thời đại hiện nay, chúng ta không tìm được bậc cao nhân chân chánh, không tìm được bậc thiện tri thức chân chánh, không tìm được bậc đại đức chân chánh, thì tìm cổ nhân. Trong Phật môn chúng ta có Đại sư Ngẫu Ích. Ngài học theo Đại sư Liên Trì. Lúc đó Đại sư Liên Trì đã vãng sanh, nhưng bộ toàn tập của Đại sư Liên Trì vẫn còn lưu lại trong thế gian này. Ngài học sách của Đại sư Liên Trì. Ngài thật sự tuân theo quy tắc hành trì của Đại sư Liên Trì. Đại sư Liên Trì là vị tổ sư đời thứ 8 của Tịnh Độ Tông chúng ta. Còn Đại sư Ngẫu Ích là vị tổ sư đời thứ 9. Cổ thánh tiên hiền đã làm mẫu mực cho chúng ta. Chỉ cần chúng ta chịu học, cổ thánh tiên hiền đều là bậc thầy của chúng ta. Lúc đó lão cư sĩ Lý Bính Nam giới thiệu Đại sư Ấn Quang cho tôi. Nay tôi trong những năm qua thuyết giảng, tôi đã giới thiệu một vị thầy tốt cho quý vị. Đó là Vô Lượng Thọ Phật. Tôi giới thiệu kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ là Vô Lượng Thọ Phật, chính là A Di Đà Phật. Đây là một vị thầy tốt. Đọc kinh Vô Lượng Thọ, y theo lý luận lời dạy trong kinh Vô Lượng Thọ mà tu hành, thì quý vị thật sự là đệ tử của Phật. Quý vị nhất định được vãng sanh, sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, chắc chắn được thành Phật. Và lại là một đời thành tựu, không cần đời thứ hai. Trong đời này thành tựu đạo nghiệp. Cư sĩ Bành Thế Thanh có nói kinh Vô Lượng Thọ là trung bản Hoa Nghiêm, thì tôi nghĩ một cách toàn vẹn nhất. Cho nên tôi đã phát tâm suốt đời này chuyên giảng kinh Vô Lượng Thọ, đã giảng hết 10 lần. Thì ngưng giảng kinh Hoa Nghiêm, không muốn giảng nữa. Hoa Nghiêm 80 chỉ giảng được phân nửa, Hoa Nghiêm 40 cũng giảng được phân nửa. Tôi chuyên giảng kinh Vô Lượng Thọ, chuyên giảng kinh Di Đà Ý Giải. Tôi chọn giảng hai bộ kinh này, thâm nhập một môn trường thời quân tu. Đời người sống trong thế gian này, muôn ngàn phải nhớ kỹ, tuyệt đối không nên kết quán với người khác. Điều này rất quan trọng. Quan gia nên giải, không nên kết. Tuyệt đối không nên kết quán với người ta. Người ta kết quán với ta không kết quán với họ, thì có thể hóa giải được. Người khác hủy báng ta, làm nhục ta, thậm chí hãm hại ta, cũng không nên để trong tâm. Cũng phải quên hết sạch sẽ, rốt ráo. Người khác đối xử với ta tốt, dù là chỉ một ngày, ta nhận sự chăm lo của họ, nhận sự ân huệ của họ, ta mãi mãi không quên. Trong quyển Đệ Tử Quy có nói, báo oán phải ngắn, báo ơn thời gian phải dài. Đây mới là đưa linh tánh của mình lên cao. Trong kinh nói, kết phận thành thù, phá gia vong thân, đây là hiện tượng của sự thật. Kế tiếp một câu, bất cố tiền hậu, tiền là tiền nhân, hậu là hậu quả. Nếu quý vị biết được nhân quả, rất đáng sợ, mà muốn hóa giải quan gia đối đầu, thì nhất định phải từ bản thân mình mà làm, không cần yêu cầu đối phương. Nếu yêu cầu đối phương thì vĩnh viễn không thể hóa giải được, mà phải tự cầu mình, tự mình phải buông bỏ ý niệm đối lập, ta không đối lập với họ thì mới hóa giải được. Họ có cái hay, chúng ta phải tán thán. Họ đối xử với ta tốt thì ta phải cảm ơn họ. Họ đối với ta có sự hiểu lầm thì ta không thể để trong tâm, càng không nên nói điều xấu của họ. Dùng đức hạnh tu hành của mình để cảm hóa họ, lại còn phải cầu Phật Bồ Tát âm thầm gia trì. Cách làm như vậy thì đúng rồi. Cho nên giáo dục nhân quả rất là quan trọng. Con người mà tin nhân quả thì họ không dám tạo ác. Con người hiểu được luân lý đạo đức, tạo ác là điều xấu hổ nhất. Cho nên Đại sư Ấn Quang dạy cho chúng ta, Ngài khai thị cho chúng ta, giáo dục nhân quả còn quan trọng hơn là giáo dục luân lý và giáo dục đạo đức. Thật sự mà tin nhân quả, người tin sâu nhân quả, họ thực hiện luân lý đạo đức càng được triệt để. Nếu không có giáo dục nhân quả thì họ vẫn còn động tâm đối trước danh lợi, thậm chí họ vẫn còn làm sai việc. Chúng ta không thể không biết điều này.